Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta đã học qua 22 bài học Kinh Thánh theo thư tín của sứ đồ Gia Cơ. Bây giờ, dành ít phút yên lặng hồi tưởng lại từ bài học đầu cho đến nay, quý thính giả có còn nhớ được những gì về bức thư này không? Điều gì in đậm trong tâm trí chúng ta nhất? Có bài học nào trong thư Gia Cơ mà chúng ta thấy thật có ý nghĩa cho mình? Có nguyên tắc nào trong thư này mà ta thấy mình hiểu rõ, muốn áp dụng và đã đem ra áp dụng vào cuộc sống không? Để giúp quý thính giả có dịp ôn lại những gì mình đã học, hôm nay chúng tôi sẽ nhắc lại những điểm chính và những bài học trọng tâm của thư Gia Cơ. Xin chúng ta cùng xem một phân đoạn tiêu biểu của thư Gia Cơ trong chương 2 từ câu 14 đến câu 26. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử, có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp trước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Đọc lá thư của sứ đồ Gia Cơ, chúng ta có thể tự hỏi, đức tin của tôi đang có là đức tin sống hay chết? Đức tin sống động là đức tin thế nào? Những hành vi nào bày tỏ tôi đang sở hữu một đức tin thật sự sống động? Sứ đồ Gia Cơ đã trình bày lời giải đáp cho những câu hỏi của chúng ta trong lá thư của ông. Qua lá thư ngắn ngủi này, sứ đồ Gia Cơ khuyến khích các cơ đốc nhân thể hiện đức tin sống động là đức tin thật mà Chúa muốn thấy trong con cái của Ngài, một đức tin năng động trong nếp sống đạo. Và sứ đồ Gia Cơ cũng nêu ra những việc làm không xuất phát từ đức tin thật. Sống mỗi ngày, chúng ta luôn phải đối diện với thử thách và cám dỗ. Thư Gia Cơ là lời khuyên thực tiễn của một bậc lãnh đạo trong hội thánh tại Jerusalem, viết cho các tín hữu thời bấy giờ là những người đang đối diện với nhiều thử thách cho đức tin. Vì vậy, những lời khuyên này cũng rất thiết thực cho chúng ta trong cuộc sống hiện nay. Khi dùng những lời lẽ đơn giản, dễ hiểu và rất thực tế để hướng đến những vấn đề trong đời sống, sứ đồ Gia Cơ lần lượt khích lệ con cái Chúa nhiều điều mà chúng ta có thể gom lại trong một số điểm. Thứ nhất, đức tin sống thật trong thử thách. Thứ nhì, trong lối cư xử đầy tình yêu thương. Và thứ ba, trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Trước hết, đối diện với thử thách trăm bề, sứ đồ Gia Cơ cho thấy ai có đức tin sống thật sẽ có thể vượt thắng được thử thách. Thay vì phàn nàn oán trách, người có đức tin thật có thể bày tỏ tinh thần vui mừng, nhẫn nại khi phải đối diện thử thách muôn mặt xảy đến cho đời sống mình. Vì tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện lành toàn hảo. Tin rằng Chúa tể trị trên mọi hoàn cảnh xảy đến cho đời sống chúng ta và mọi thử thách đức tin Chúa cho phép xảy đến là nhằm đem lại ích lợi cho chúng ta để huấn luyện, để trang bị đức tin chúng ta nơi Chúa. Với đức tin thật và thái độ bình an tin cậy trong thử thách, thì đời thuộc linh của chúng ta sẽ càng ngày càng được vững vàng và trưởng thành hơn. Mặt khác, thử thách cũng kéo chúng ta đến chỗ tìm kiếm Chúa, khẩn cầu Chúa trong những chỗ khó hiểu đối với lý trí hữu hạn của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để hiểu biết ý muốn Chúa trong đời sống, thì Chúa hứa ban cho ta cách rời rộng. Thực hành đức tin sống động, ta sẽ học biết sự cầu nguyện linh nghiệm như tiên tri Eli vậy. Được khôn ngoan hiểu rõ ý muốn Chúa cũng giúp chúng ta không mặc cảm hay tự cao dù mình đang ở bất cứ địa vị nào. Và đức tin sống động cũng giúp ta không quên cầu nguyện, ca ngợi, cảm tạ Chúa khi được ở trong cảnh hanh thông vui mừng. Thứ nhì, ai có đức tin sống thật cũng sẽ biết cư xử trong tình thương. Theo ý của Gia Cơ, người tin Chúa thật sẽ chiêm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với mình một cách rõ ràng, do đó sẽ không cư xử thiếu yêu thương với người khác. Vì biết mối liên hệ của Chúa đối với chúng ta là mối liên hệ yêu thương do đấng cứu chuộc vì yêu chúng ta mà chịu đau thương để ban ơn cho chúng ta có thể phục hòa với Ngài. Biết rõ điều đó, chúng ta sẽ không coi thường tình yêu Chúa và muốn sống đời sống tránh xa tội để làm vui lòng Chúa. Sống như vậy để mong rằng mình có thể đáp lại tình yêu của Chúa. Người có đức tin sống thật, biết mau nghe, chậm nói, chậm giận, tức là biết kiềm chế cơn giận bằng lòng lắng nghe và tin cậy Chúa là đấng thấu hiểu để có thể bày tỏ tình yêu thương nhẫn nại trong những trường hợp có sự xung đột giữa các ý kiến. Nhờ tình yêu thương trong Chúa cứu thế, người đó sẽ có thể quản trị được lời nói, không nói hành hay nói xấu sau lưng để hạ anh em mình xuống cho mình được tôn trọng, cũng không phân biệt đối xử trước mặt giữa người sang giàu với người khó nghèo. Người đó có sự khôn ngoan thật từ thiên thượng, là khôn ngoan do Chúa ban cho, biết sử dụng những ân tứ của Chúa để giữ hòa khí và đem lại sự gây dựng trong hội thánh. Thứ ba, sứ đồ Gia Cơ cũng cho thấy, ai có đức tin sống thật là người nhận biết Đức Chúa Trời. Với sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong lòng và được lời Kinh Thánh soi sáng, con cái thật của Chúa sẽ noi theo gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đầu phục Đức Chúa Trời để xét mọi hành vi của mình. Nhờ Thánh Linh soi sáng, họ phân biệt được động cơ nào là chính đáng hay động cơ nào là sai lầm trong mỗi việc làm cũng như trong lời cầu xin. Người đó có thể nhạy bén nhận ra những khi mình làm buồn Chúa để phải có hành động ăn năn hạ mình xuống, trở lại cùng Chúa để được tha thứ và phục hòa, chứ không cứ giữ tình trạng thù nghịch với Chúa. Bởi vì biết Chúa là Đức Chúa Trời kỵ tà, là đấng không thể dung dưỡng tội lỗi. Người có đức tin sống thật phải là người sống trong ý thức, nếu Chúa muốn và ta còn sống, để làm mọi việc mà không tự phụ hay khoe khoang. Nhờ nhận biết Chúa trong đời sống, mà người đó sẽ có nếp sống dấn thân để cứu giúp người lầm lạc nữa. Vì đây là điều Chúa luôn trông đợi nơi mỗi một người nào thật sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Sứ đồ Gia-cơ nhắc nhở, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nói chung, điều sứ đồ Gia-cơ muốn nhấn mạnh hơn hết qua thư tín của ông là ai có đức tin sống thật sẽ thể hiện rõ qua hành vi nếp sống của mình. Đức tin thật chắc chắn sẽ thể hiện bằng hành động. Nếu không, thì đó chỉ là đức tin chết. Gia-cơ khẳng định, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Tất cả những gì Gia-cơ trình bày trong thư là thách thức cho mỗi chúng ta khi xưng mình là con cái Chúa, là môn đồ thật, là tín hữu chân chính của Chúa. Chúng ta đang có nếp sống mà Chúa muốn không? Nếu không có những thể hiện tốt đẹp đó, thì ta chưa có đức tin sống thật. Mặc dù chúng ta được cứu không phải do những việc công đức mà mình làm được, lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9 cho biết, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Tuy nhiên, một khi đã nhờ đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu để được cứu rồi, thì ân sủng của Chúa mà ta nhận phải được bày tỏ ra qua những hành vi hay những việc làm xứng đáng. Vì những việc làm tốt đẹp đó sẽ chứng thực rằng chúng ta đang sở hữu một đức tin thật, một đức tin sống động. Đây là điểm thần học quan trọng mà sứ đồ Gia-cơ muốn nói về việc làm của đức tin thật. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, anh em thân yêu, nếu anh em bảo mình có đức tin mà không chứng tỏ bằng hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy chẳng cứu được ai. Đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể, tôi xin thưa, hành động rất quan trọng, vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không nếu anh không tỏ ra trong hành động. Nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin khi họ thấy tôi hành động theo đức tin. Mong rằng chúng ta có thể soi trong gương của thư Gia-cơ để thấy và đánh giá một cách trung thực cho đức tin của chính mình, để biết đức tin đó là đức tin sống hay chết, và để biết ta phải điều chỉnh ở chỗ nào trong thái độ sống đức tin của chính mình. Kính thưa quý thính giả, bài ôn này kết thúc loạt bài học Kinh Thánh theo thư Gia-cơ. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Thư Tín Thánh Kinh sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học những thư tín trong Thánh Kinh để biết ý muốn Chúa cho đời sống mình và được trang bị trong sự phục vụ Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.